Thần khí sự thật. Bài của cha Jose Francisco Trần Văn Phước. Thứ năm sau Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh, giáo hội sẽ mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Nhưng để thuận tiện cho giáo dân vì công việc làm ăn, nên lễ Chúa lên trời rời về ngày Chúa Nhật tới. Sau lễ Chúa lên trời là tuần lễ Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn tín hữu đón nhận Chúa Thánh Thần trong 10 ngày. Như xưa, các môn đệ Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ tĩnh tâm cầu nguyện, chuẩn bị chờ đợi Chúa Thánh Thần như lời Chúa Giêsu dạy. Thành ra đề tài suy niệm chiêm ngắm của phụng vụ Chúa Nhật này là Chúa Thánh Thần, để giúp chúng ta đón nhận lễ Chúa Thánh Thần sắp đến. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng không biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy không để anh em mồ côi. Giáo hội sơ khai do các tông đồ điều hành, hay giáo hội hôm nay với những người kế vị, luôn ý thức có sự hiện diện sống động của thần khí Đức Giêsu. Người ngoài không thể thấy và biết Chúa Thánh Thần, nhưng thành viên giáo hội thì luôn thấy Thánh Thần qua các việc Thánh Thần hành động trong giáo hội. Con người gồm có xác và hồn. Giáo hội là một thân thể mầu nhiệm. Thân thể này có linh hồn là chính Thánh Thần. Không có hồn là thây ma xác chết. Hồn của giáo hội là Thánh Thần. Thế mà có khi người ta cũng quên, vì Thánh Thần thiêng liêng vô hình. Nhiều lần, nhiều thời, nhiều nơi trong giáo hội chỉ nhìn đến thân xác, tức là những gì thấy được. Với những cơ sở vật chất, những hệ thống tổ chức ban bệ, những chức tước phẩm trật, những nghi lễ bên ngoài, những kinh kệ sướng ca múa hát, những lễ hội sầm uất, mà không tưởng nhớ nhìn ngắm linh hồn của giáo hội. Trong tất cả những cử hành của giáo hội, những cử hành bí tích, không có Chúa Thánh Thần thánh hóa cho, thì chỉ là những cử chỉ, những lời đọc không đem lại lợi ích cho ai cả. Thế nhưng mấy khi những cử hành bí tích mà người ta nhớ đến Thánh Thần đang là vai chính trong cử hành. Ai là đấng làm cho lời Chúa nên sống động và ban sự sống đời đời cho người nghe, cũng như cho người giảng lời Chúa, nếu không phải là Thánh Thần? Đọc Kinh Thánh mà không có Thánh Thần thì cũng y như đọc một cuốn sách nào khác thôi. Thánh lễ nào mà không có lời cầu xin để nhắc nhở cho cộng đoàn biết, biến đổi bánh nên mình Chúa Giêsu, rượu nên máu Thánh Chúa Giêsu là việc làm của Chúa Thánh Thần. Trong bí tích hòa giải cũng chính Chúa Thánh Thần tha tội qua tác vụ của Hội Thánh là linh mục. Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy người chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo để thánh hóa họ nên con Thiên Chúa. Tất cả đều do Thánh Thần. Các tông đồ như sờ mó, động chạm được sự hiện diện của Thánh Thần, luôn có những dấu hiệu chứng tỏ Chúa Thánh Thần đang ngự xuống trên các tôi tớ Ngài, được những ơn lạ tức khắc. Ví dụ như gia đình Cornelio được đầy tràn Thánh Thần như các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, làm cho Phêrô không thể nào không ban bí tích thánh tẩy cho cả nhà này. Ông Phêrô còn đang nói những điều đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa, những tín hữu thuộc giới cắt bì, tức là người Do Thái, cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa. Bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói rằng: những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Không chỉ các tông đồ là người đầy Thánh Thần, mà nhóm phó tế tiên khởi cũng đầy Thánh Thần, và do Thánh Thần điều khiển các ngài. Ví như ông Stefano là một người đầy Thánh Thần. Họ chọn Stefano, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Philippe. Và Chúa Thánh Thần soi sáng để Stefano làm chứng Đức Giêsu chịu chết, phục sinh là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Bài giảng xuất thần làm cho ngài trở thành vị tử đạo tiên khởi trong hội thánh. Ngay cả việc giảng đạo cho cá nhân thôi mà Thánh Thần cũng can thiệp trực tiếp. Ví như ông quan thái giám người Ethiop của nữ hoàng nước Ethiop đang trên đường từ Gada lên Jerusalem. Ông ngồi trên xe và đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thánh Thần nói với ông Philippe: tiến lên đuổi kịp xe ấy. Ông Philippe chạy lại, lên xe và cắt nghĩa đoạn sách quan thái giám đang đọc mà không hiểu các lời sấm, vì không có người dẫn giải. Thế là Philippe diễn giải cho ông hiểu đoạn sách nói về Đức Giêsu. Rồi vị quan xin chịu phép rửa. Khi hai ông lên khỏi nước, Thánh Thần đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn Philippe thì người ta gặp ông ở Asdod. Địa điểm đến truyền giáo thì Phaolô và phái đoàn truyền giáo cũng phải nhận lệnh từ Chúa Thánh Thần, chứ không tự tiện muốn đi đâu thì đi theo ý thích của mình. Các ngài đi theo hướng Thánh Thần chỉ dẫn và nói lời của Thiên Chúa. Các tông đồ xác tín nên thường nói: Thánh Thần và chúng tôi xin làm chứng. Thánh Thần và chúng tôi là các tông đồ quyết định sai các thừa sai ra đi truyền giáo cũng do sự soi sáng cắt cử của Thánh Thần, chứ các tông đồ không thể tự ý. Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Đức Giêsu nói khá rõ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, làm cho không ai có thể nói khác đi được. Cũng không ai phủ nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chính mình và nơi người anh em mình. Không chỉ hàng giáo phẩm lãnh đạo mới có Thánh Thần, mà tất cả các thành viên hội thánh, cả chúng ta nữa, từng người đều có Thánh Thần. Người ở trong anh em. Khi đặc sứ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị qua thăm Việt Nam lần đầu tiên, Đức Hồng Y Echegaray, ngài đi thăm một số giáo phận ngoài Bắc trong Nam, đã vui mừng nhận xét: tại Việt Nam giáo hội được Thánh Thần thổi từ dưới thổi lên. Thường thì quan niệm Thánh Thần thổi từ cấp lãnh đạo thổi xuống để điều hành giáo hội theo hệ thống quân giai. Vì ngài thấy hàng lớp giáo dân, tu sĩ, linh mục hăng say với công việc của Thiên Chúa. Cũng vậy, hiện nay giáo hội toàn cầu có thể vượt qua được khủng hoảng đức tin như bỏ đạo, bỏ nhà thờ, không nhận các bí tích là nhờ sinh hoạt của các hiệp hội, giáo dân, các cộng đoàn cơ bản, giới trẻ đang hăng say dấn thân hầu việc Chúa. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là chủ công trình. Ta thường quên điều ấy. Chính Chúa Thánh Thần đã tạo dựng bào thai cho ngôi lời nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Và Đức Giêsu được đầy Thánh Thần trong suốt cuộc đời làm người, được Thánh Thần hướng dẫn để thi hành thánh ý chương trình của Chúa Cha. Trong thư Thánh Phaolô hôm nay còn nói thêm chi tiết trong việc sống lại của Đức Giêsu. Thân xác Đức Giêsu đã bị giết chết, nhưng nhờ Thánh Thần người đã được phục sinh. Giáo hội của Đức Kitô được giao cho Thánh Thần. Ban ơn cứu chuộc nhân loại là việc của Chúa Thánh Thần, tức là Chúa Thánh Thần sinh hiệu quả nơi từng người tin Chúa. Sau khi Đức Giêsu đã thi hành xong công việc cứu chuộc nhờ cuộc tử nạn và phục sinh theo thánh ý Chúa Cha, chung cho cả nhân loại, Thánh Thần phát sinh hiệu quả cứu rỗi của Đức Giêsu nơi tâm hồn của từng tín hữu qua các bí tích và lời Chúa là lời ban sự sống. Chính Thánh Thần sẽ làm công việc cuối cùng của công trình cứu chuộc cho hoàn thành là phục sinh thân xác chúng ta trong ngày sau hết, tức ngày cánh chung. Điều này biết được qua thị kiến. Khi ấy ngôn sứ Ê-dê-kiên được Thánh Thần đưa ra cánh đồng. Ông thấy tất cả một cánh đồng đầy xương người khô, bãi tha ma không chôn mà để khơi khơi trên mặt đất. Bấy giờ thần khí bảo Ê-dê-kiên tuyên sấm trên các xương khô ấy: các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa phán với các ngươi. Đây ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ê-dê-kiên tuyên sấm thì thần khí liền nhập vào những người đã chết. Chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể. Chúa Thánh Thần đang ngự trong ta. Ta là đền thờ của Thánh Thần. Ta được Thánh Thần ban ơn cứu rỗi của Đức Kitô cho. Ta được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn đi theo đường Chúa để về quê trời. Thánh Thần ban ơn thánh hóa và ơn phụ trợ giúp ta luôn sống xứng đáng với chức vị con Thiên Chúa và thừa kế gia nghiệp Thiên Chúa. Đừng bao giờ ta quên sự hiện diện và việc hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong ta. Biết ơn, ca ngợi, cảm tạ ơn Ngài ban cho và đừng quên chính đấng ban ơn thánh hóa cho ta để ta trở thành người con Thiên Chúa, là những người được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu cứu Chúa.